Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 7 tháng 12 2020. Hy vọng rằng là hôm nay chúng ta học xong cái bài kinh ví dụ con rắn này. Mình nhớ là đã chia sẻ với các vị mấy vấn đề này. Vấn đề thứ nhất là mình đã nói về liên hệ giữa hai bài kinh. Mình ôn lại đây để cho các vị nhớ rằng là chúng ta đã đi ngang qua những điều mà mình chia sẻ. Đó là liên hệ giữa bài kinh này với một bài kinh Aletra trong Trung A Hàm. Nội dung hai bài này rất là giống nhau. Vấn đề thứ hai là chúng ta nên ý thức rằng có thể mình hiểu sai lời Phật dạy. Điều này hẳn nhiên thôi nghe. Tại vì ngay thời Thế Tôn tại Tiền, các thầy tỳ kheo học trực tiếp với Đức Phật, đón nhận lời Phật dạy. Thế nhưng mà các ông còn suy diễn sai thai, huống là chúng ta đi ngang qua tới 26 thế kỷ. Rồi chánh pháp đã được qua rất là nhiều vùng đất, và đôi khi có những cái nét của văn hóa của những quốc gia Đạo Phật có mặt, nó đi vô trong cái dòng chảy chánh pháp mà chúng ta đâu có biết. Ví dụ như những nghi quỹ hành trì, những cái cách mà các vị tổ diễn dịch để đáp ứng được cái nhu cầu văn hóa của Đạo Phật đã có mặt nơi vùng quốc gia đó. Chúng ta lại không nắm lấy được cái phần tinh yếu của giáo lý, mà chúng ta lại lấy những cái phần pháp phương tiện do các tổ khai triển. Cho nên cái ý thức về vấn đề là chúng ta học và nhận thức cho đúng đắn lời dạy của Đức Phật rất là quan trọng. Tại vì nếu mình không có nhận thức đúng đắn á, đôi khi mình tu nhưng mà dường như mình không có nắm được cái tinh yếu của điều Phật dạy để hành trì. Mình chỉ làm một cái việc rất ngọn ngành thôi, chấp lấy những nghi lễ hành trì, chấp những cái phương pháp rất ư là phương tiện. Và do vậy cho nên cái sự thành đạt, con đường tu nó không đi đến đâu cả. Đó là ý thứ hai mình đã gửi đến cho đại chúng trong những buổi học trước. Ý thứ ba là khi chúng ta khai thác vô kinh văn thì mình đã có nêu lên mấy phần. Cái phần đầu đó là mục đích của chúng ta học giáo pháp để làm gì. Phần thứ hai đó là cái giá trị rất là đặc thù của ví dụ chiếc bè và ví dụ con rắn. Ý thứ ba đó là mình nói về cái khả năng thông minh của người học chúng ta. Nắm giáo pháp hành trì giống như mình bắt rắn vậy, không khéo thì mình không nắm được cái tinh yếu của đạo lý để đi vào công phu thực tập, mà mình lại chụp nhầm cái đuôi rắn cho nên nó có thể giết mình. Và cái phần thứ tư và chúng ta đã từng học qua hôm tuần rồi, đó là mình đi vô cái phần nương giáo pháp để đi vào sự tu tập. Thưa các vị, phần này nó cũng chia ra mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là chúng ta nói về trên cái nền tảng của pháp yếu, từ tam pháp ấn đó mình dùng cái đó để làm cái lăng kính để soi vào cái nhận thức của chúng ta đối với sáu kiến xứ, đối với ba chấp thủ và năm uẩn. Và mình đã khai thác đôi điều, tuy nhiên nó vẫn còn chưa có đi vô cái chiều sâu lắm. Hôm nay thì chúng ta đi vô cái phần là mình sẽ có một cái nhận thức rất là căn bản về căn nguyên của khổ uẩn, để từ đó mình đi vô cái pháp hành trì. Cái phần này nó rất là quan trọng nha. Tại vì cái hiểu mình mà lệch lạc, thưa đại chúng, rằng là có thể trên con đường tu mình đã không nếm được hương vị chánh pháp đã đành rồi, mà cái họa hại lớn hơn nữa đó là mình có thể vận dụng những điều sai lầm của mình hướng dẫn người khác. Đây là cái tác hại, nó làm thành cái sự tác hại dây chuyền rất là xa của giáo lý Đạo Phật đến với những người tu học Phật, cư sĩ dưới sự hướng dẫn của chúng ta. Và đại chúng lưu ý rằng là cái vị trí của tu sĩ bây giờ cũng rất là quan trọng. Cư sĩ người ta học, người ta lầm lạc về cái nhận thức thì thôi cũng chấp nhận được, tại vì tác hại của nó không đến với ai cả. Thế nhưng mình là tu sĩ, mình có cái nhận thức lầm lạc, hoặc là không đúng với tinh thần giáo lý của Phật dạy, thì cái tác hại nó không phải đến với cái công phu tu của chúng ta mà nó còn lây lan đến rất là nhiều người. Tại vì là một tu sĩ thì cái đặc thù đó là mình là biểu tượng của đạo đức xã hội. Điều thứ hai là mình là một giáo thọ hướng dẫn người ta tu tập. Đừng nghĩ rằng mình giảng kinh thuyết pháp mới là giáo thọ. Thưa các vị, hình ảnh tu sĩ đó là giáo thọ rồi. Người ta nhìn các vị đi đứng, người ta tiếp xúc với các vị, nghe các vị nói năng và cái cách hành xử của mình nó đã trở thành cái niềm cảm hứng để cho người ta đến với công trình tu rồi. Do vậy cho nên cái điều quan trọng đó là nếu từ nền tảng nhận thức của chúng ta mà nó không chín chắn, nó không đúng với tinh thần của chính pháp, thì thưa các vị, nó dẫn đến sự lầm lạc của nói năng, của cư xử. Và hai điều này nó làm thành cái sự tác động rất là xa đối với những người cư sĩ đến với ta, nương với chúng ta tu học. Cho nên cái điều rất là căn bản là nhận thức của chúng ta nó được điều chỉnh bằng cái công trình tu học Phật Pháp nghe. Rồi cái điều gần hơn, thưa các vị, căn nguyên nỗi khổ nó không phải phát sinh từ cái đối tượng, tức là những cái tác động bên ngoài đến với các vị làm thành nỗi khổ, mà có khi căn nguyên nỗi khổ nó lại phát sinh từ nhận thức của chúng ta. Cho nên cái chủ đề mình khai thác cái phần B của vấn đề này trong cái phương pháp hành trì của chúng ta, đương gia pháp hành trì này, mình muốn khai thác cái phần gọi là căn nguyên nỗi khổ nó phát sinh từ nhận thức là như vậy. Thế để đi vô cái phần quán chiếu này thì nó có nhiều vấn đề để chúng ta khai thác. Vấn đề đầu tiên là các vị nhận thức về bản chất của các pháp cái đã. Thưa đại chúng rằng là các pháp giữa trần đời này, đó là cái từ mà chúng ta nếu nương vào tinh thần duy thức học thì ta nhận thức là mọi cái hiện hữu, mọi cái đối tượng để ta quan sát, mọi đối tượng ta tư duy, mọi cái đối tượng trong tầm ngắm nhận thức của chúng ta, thưa các vị, nó được đặt dưới cái lăng kính gọi là chi. Có hai phần nha, bản thể của các pháp mà hiện tượng các pháp. Các vị nghe bên phòng bên cạnh nó đang làm rất là ồn nha. Tại vì nó đang làm mà bữa nay thì mình cứ ngỡ rằng nó đi về rồi, hóa ra nó chưa về. Mấy hôm thì chạy trốn, nay không chạy trốn nữa, cậu yên ở đây, cho nên đôi khi nó phá quấy mình chút xíu.
Dạ, nhưng mà chúng con cũng nghe hòa thượng rõ lắm, không sao thưa hòa thượng. Dạ.
Vậy thì tốt rồi. Mình chia cái vấn đề là cái đối tượng mình quán chiếu nó có hai phần, một là bản chất của nó, hai là hiện tượng của nó. Thưa đại chúng rằng là bản chất của mọi pháp, tức là mọi đối tượng nhận thức, mọi đối tượng các vị nhận biết bằng mắt hay là nhận thức bằng tâm á, nó đều mang cái đặc tính thứ nhất, đó là nó đổi thay, nó vô thường, nó tập khởi, nó sinh diệt. Thực ra nếu không có cái chủ thể nhận thức đi vô thì bản chất của các pháp nó như vậy là như vậy, chứ nó không có khổ, không có cái gì trong bản chất của nó gọi là khổ cả. Đôi khi mình nghĩ rằng vô thường là khổ, nhưng mà thưa không phải. Bản chất của mọi pháp nó vô thường rồi. Cho nên nếu không có nhận thức của chúng ta đi vô, chúng ta không chấp trước nó là ta, là tôi, là của ta, là sở hữu của ta, tức là không có ái chấp nó, thì bản chất của các pháp vô thường, thưa các vị, không có làm khổ ai cả. Cho nên mình nhận thức đúng đắn tự thân của nó ra làm sao, mình hiểu biết ra làm vậy, và không có muốn nó phải theo ý mình, thì thưa các vị, không có cái khổ sinh ra trong cái chuyện sinh diệt của các pháp nghe. Điều này thưa đại chúng rằng rất dễ hiểu. Ví dụ như ngay từ bé thơ ta đón nhận vô thường nhưng mà ta đâu có khổ. Thế nào là đón nhận vô thường mà không khổ? Mình lớn lên từng ngày là vô thường chứ gì. Từ một em bé mũi giải chải lòng thòng, chạy cùng làng cuối phố, thế rồi dần dần trở thành những người lớn biết làm duyên làm dáng, mình đâu thấy khổ đâu. Lớn từng ngày, niềm vui nó theo với mình, nó lớn từng ngày. Thế thì thưa các vị, bản chất của các pháp vốn nó không có cái khổ trong đó, nếu không có cái nhận thức của các vị chấp trước vào. Đó là một ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, thưa đại chúng rằng là mọi vật hữu vi, từ cỏ cây, thiên hà, vũ trụ, nó đều tuân theo cái quy luật vận hành, đó là vô thường cả. Hạt bắp giờ xuống đất nó phải lên cây và nó đón sương đón gió giữa đất trời, nó lên cây, nó tươi tắn, nó khỏe mạnh, nó rất là hạnh phúc khi nó được vươn vai với đời, chứ đâu có gì đâu mà khổ. Thế rồi khi nó đã tới tuổi già, nó tàn tạ, nó héo hon và nó đi vô cái chết. Rồi nếu có tư duy như con người, nó cảm thấy rằng ôi ta mất cuộc đời rồi, thế thì rất là khổ. Thế cho nên cái khổ nó không phát sinh từ bản chất của các pháp, nó phát sinh từ chủ thể nhận thức của ta nghe. Từ cái điều này các vị nhìn lại hình hài của các vị khi vừa có mặt, thì cái điều đặc thù của nó là nó tuân theo quy luật vô thường để nó trưởng thành, nó sinh, nó diệt. Và người ta bảo rằng là diệt để rồi sinh và sinh để rồi diệt, hai cái điều này nó xoay tròn, nó làm thành cái chuỗi của một đời sống của chúng ta. Do vậy cho nên bản chất thực của các pháp ấy, thưa các vị, hay nói cách khác là bản thể của nó là vô thường, là vô ngã, tự nhiên như vậy thôi. Thế nhưng mà cái hiện tượng của nó, từ cái vô thường nó làm hiện tượng chi? Cái hiện tượng mất còn sinh diệt đến đi, đổi thay. Và ta thì thưa đại chúng rằng ta không có cái năng lực nhận thức về các pháp y như thật. Do vậy cho nên ta chuốc cái khổ cho chính ta. Từ cái điều này chúng ta có cái nhìn rằng là nếu mình điều chỉnh được nhận thức của mình, tức là thay vì cái nhận thức của chúng ta nó đặt trên cái nền tảng rằng là cái này phải sở hữu của ta, phải là ta, theo với sự mong muốn của ta, thì các vị tự chuốc khổ. Thế là nếu nhận thức của ta không đặt trên cái nền tảng ái chấp của sự mong muốn, điều chỉnh nó theo ý mình, bản chất của nó ra làm sao, nhận diện nó ra làm vậy, thì thưa đại chúng rằng là không có cái khổ gì nó phát sinh khi chúng ta đối diện mọi thứ nghe. Rồi dùng một cái ví dụ dễ hiểu hơn nữa là thế này. Ví dụ như ta có người thân, đó là bố ta, là mẹ ta, là người ta thương quý. Và nếu mình chưa có đủ cái nhận thức của công trình tu tập phát sinh trí tuệ, mình nhận thức cách bình thường của con người hiểu biết và trải nghiệm đời sống á, nhìn thấy bố mình già từng ngày, thì mình nghĩ một cách đơn giản rằng là rồi sẽ đến lúc ông cụ bỏ mình ra đi. Ngay lúc cụ già chưa bệnh, mình đã nghĩ đến chuyện đó. Thế là lúc cụ bệnh, mình cũng nghĩ một cách bình thường đó là rồi sẽ tới lúc ông cụ bỏ mình đi, rồi mình cũng rời hành tinh này ra đi. Thưa các vị, khi người thân mình ra đi, mình không có đấm ngực bứt tai, không có khóc lóc, không có kêu gào, không có nói một câu rất là vô duyên như nhà nho họ thường treo lên, đó là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà bố mẹ không còn. Mình đi tới mấy cái đám đình, mình thấy người ta viết hai câu đó, mình tức cười quá. Tại sao? Tại vì thưa các vị, lúc sống thì không có hiếu gì cả, thế là đợi tới lúc chết mới vô cùng tiếc nuối. Lúc sống thì hành hạ nhau, không có nhìn mặt nhau. Lúc chết rồi thì làm thơ làm thẩn, rồi viết điếu văn, rồi khóc lên khóc xuống. Đây là cái chuyện tức cười nhất. Đây là cái việc dành cho những người nhân thế nghe. Thế rằng người tu chúng ta thì nếu chúng ta có một chút trí tuệ thì cái cách hành xử nó phải khác đi. Đó là mình nói cái dạng tâm thức bình thường thì họ nhìn cái sinh, họ đã biết rằng cái chu kỳ sinh bò dần tới cái chết là việc tự nhiên. Thế cho nên thưa các vị, về mặt bản thể của các pháp thì vốn nó phối hợp để nó tan rã thôi. Về mặt hiện tượng thì chưa có một pháp nào không là sự hình thành của nhiều nhân, nhiều duyên để nó hội tụ, để nó biểu hiện, rồi nó ra đi. Bản chất của nó thì nó luôn là sinh là diệt. Thế nhưng mà bản chất sâu xa của các pháp thì thưa các vị, trong cái sinh diệt mà nó không sinh diệt nghe. Điều này dường như là nó hơi khó hiểu, nhưng mà mình cố giải thích để cho các vị hiểu điều thế này. Ví dụ như đất, nước, lửa, gió, bản chất của nó hội lại thì chúng ta thấy nó hình thành một cái mảnh đất, hoặc là nó hình thành cái hành tinh này. Thế rồi vì một nhân duyên gì đó, hành tinh này nó nổ tan ra thành từng mảnh vụn. Rồi các vị hình dung rằng đất, nước, lửa, gió nó biến mất ư? Không, nó trở về nguyên thủy của nó. Đất thì nó tan thành bụi, lửa thì nó tán vào hư không. Hư không lúc bấy giờ nó có cái độ ấm dâng lên. Gió thì nó trả về với không khí. Nước thì nó bốc hơi đi, cho nên thưa các vị, nó chỉ là thay hình đổi dạng từ hiện tượng hợp rồi nó tan thôi, chứ chưa hề có chi mất đi cả. Ngay cái việc giản dị nhất mà ngày xưa chúng ta không thể tin được là ngôn ngữ chúng ta nói nó cũng không mất, bây giờ thì điều này tin được rồi nghe. Lời các vị viết trên trang giấy, một dòng thơ, thưa các vị không cần phải lý giải gì sâu xa bằng cái con đường tâm linh cả, ngay vật lý thôi. Lời các vị nói, chữ các vị viết, các vị gửi email đó, có thể 10 năm sau các vị mở ra còn hay mất vậy? Còn luôn. Thế cho nên thưa đại chúng rằng về mặt bản thể, ở mức độ ta có thể thăm dò được thì thấy dường như là các pháp nó vốn là vô thường, vô ngã. Thế nhưng nhìn sâu hơn thì trong cái vô thường vô ngã nó có cái không vô thường vô ngã. Nó chỉ biến diệt đổi thay trên cái mặt hiện tượng mà thôi. Đó là cái phần đầu chúng ta nói về cái nhận thức đúng với các pháp như bản chất của nó. Điều thứ hai, sở dĩ cái khổ phát sinh là từ cái nhận thức lệch lạc của mình nghe. Thế nào là lệch lạc? Cái vô thường mình nghĩ nó là thường, cái mình mượn mà mình nghĩ của mình, cái giả vờ tạm có mà mình cứ cho rằng là nó luôn còn như vậy. Có những lúc thì chúng ta chấp nhận nó để nó thay đổi, nó trưởng thành theo với tháng ngày, nhưng mà có những lúc thì chúng ta lại sợ nó đổi thay. Ví dụ như từ bé tới tuổi trung niên, người ta thấy chuyện đổi thay của chính mình không có gì lo lắng cả. Thế rồi từ trung niên bước vào tuổi già thì cái chuyện xảy ra là mình rất là sợ nghe. Cứ mỗi một năm vào mùa Tết thì chúng ta sợ, ôi lại chồng thêm một tuổi. Và cứ càng nhiều năm lên thì cái chuyện gì phát sinh? Càng già, càng lụm cụm, càng yếu đuối, rồi bò dần để tới bên cạnh cái miệng hòm. Rồi lúc bây giờ thì vô cùng hoảng loạn, muốn lui thì lui không có được. Cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là cái nhận thức ta lệch lạc nghe. Ngay một đời sống này, từ bé tới già nhận thức ta nó cũng đổi thay và nó có những cái lệch lạc nhất định như vậy. Thế là nếu mình nương vào điều Phật dạy mà nhận thức lại cho đúng, tức là điều chỉnh nhận thức cho đúng thì hết khổ chứ không có gì khó hiểu cả. Thế nào là điều chỉnh nhận thức lại cho đúng? Không hình hài nào không sinh mà không chết cả. Không có gì tụ mà không tan cả. Và những bài học này, thưa đại chúng rằng là trong dòng kinh văn các vị dở bất cứ một bài kinh nào Phật dạy đều có nghe. Tam pháp ấn nó nằm trong từng câu kinh Phật dạy, vô thường vô ngã. Nhận thức nó tỏ tường thì các vị đạt niết bàn chứ không có gì khó hiểu cả. Tu không phải là cái chuyện mình phải cần khổ, khó khăn và làm bao nhiêu việc nhọc mệt. Tu chẳng qua là cái việc điều chỉnh nhận thức lại cho nó đúng đắn, nó đừng lệch lạc, thì các vị liền thể nghiệm được ngay hiện tiền này, cái khổ nó liền chấm dứt thôi. Bản chất của nó là vô thường, ta thấy nó là vô thường. Bản chất của nó vô ngã, ta nhận diện rằng là vô ngã. Trong đáy lòng của ta, ta chưa bao giờ nghĩ rằng là thân là ta, buồn vui là ta, nghĩ suy là ta, tâm thức là ta. Thưa các vị, có gì đâu mà khổ. Và mình có một cái quan niệm tỏ tường rằng ai mà không hợp trên cuộc đời này lại không tan. Mình đến trần gian này mình mượn ông cha bà mẹ này ghé lại. Và có lúc mình giả từ họ mình đi, hoặc họ giả từ mình họ đi. Nếu cái chuyện của chúng ta tu mong muốn rằng là đừng có chuyện giả từ, thế thì trần gian này làm gì có chỗ để chúng ta sống đây? Thế hệ ba đời tám kiếp ngày xưa họ đã sống như vậy thì các vị làm gì có con đường để các vị có mặt giữa nhân gian. Thế thì thưa các vị, điều chỉnh nhận thức nó sẽ giúp cho ta đoạn trừ được khổ là như vậy nghe. Thế cho nên đầu tiên là hãy nhận diện rằng là nhận thức của ta luôn lệch lạc. Điều này kinh nghiệm được. Khi nào các vị cảm thấy lòng các vị buồn, lo lắng và bất an đối với bao nhiêu việc nó xảy ra chung quanh, đối với chuyện mất còn của cuộc đời, thì các vị biết rằng là nhận thức mình nó lệch lạc rồi đó. Và đừng nghĩ rằng mình đi tu rồi nhận thức của mình nó được điều chỉnh tốt nghe, thưa không, vẫn còn lệch lạc. Có khi lệch lạc cũng nhiều chứ không ít đâu. Là sao? Mình đã đời gắn bó với người thân của mình, này là bố, này là mẹ, là người thân. Thế rồi mình giả từ người thân, cúng dường đời sống mình cho Tam Bảo, quyết một lòng là đến với con đường tu học, đến hương vị chánh pháp để thoát khổ. Rồi lay quay đến chùa, tự nhiên mình cũng gắn bó mình với ai, có vị biết không? Với sư phụ của mình, với huynh đệ của mình, với giáo pháp của mình đang tu. Và thưa các vị, sư phụ của các vị, mái chùa của các vị, giáo pháp của các vị nương vào để các vị làm chi? Để nhận thức, khơi động nhận thức của ta cho đúng chánh kiến, đừng có cái nhìn lệch lạc, để có thể có được cái nhận thức rằng là mọi thứ mình sở hữu giữa trần đời này cuối cùng mình phải buông ngang, buông của cải, buông vật chất, buông cái sự tham đắm giữa trần gian nữa, buông luôn cái sự gắn bó của mình với mọi thứ xung quanh, dù đó là ông thầy của mình, dù đó là kiến thức của mình. Thưa các vị, những cái đó nó chỉ là phương tiện thôi để các vị đạt đến cái nhận thức đúng đắn như thế này. Và khi nhận thức đúng đắn rồi thì các vị đã đoạn trừ được cái khổ do ái chấp. Còn bằng không thì thưa các vị, mình bỏ cái nhà nhỏ, đó là gia đình của mình đi vô cái nhà lớn thì việc nó nhiều hơn, tình cảm nó gắn bó rộng hơn. Tại bây giờ đâu phải chỉ có thương bố mẹ là người thân quanh quanh đâu, mà còn cả một nhóm Phật tử rất đông, rồi xuất gia mà vài ba chục huynh đệ cùng một trang lứa với nhau, cùng đồng sông với nhau, thì chúng ta lại mở rộng tình thương của ta. Và huynh đệ chúng ta thì kẻ sống người mất, kẻ tu được người tu không, thì nhiều nỗi khổ nó liền ập tới đời sống ta, nó tấn công ta chứ quý gì đâu. Ở thưa các vị, thế thì điều chỉnh nhận thức, đừng có lệch lạc, thì các vị mới xả ly được cái nỗi khổ nhỏ ở đời sống gia đình, nỗi khổ lớn của đời sống người tu nghe. Bằng không mà thưa các vị, đôi khi mình tu thì cứ tu, nhưng mà dường như mình chồng chất vào đời sống mình những cái nỗi buồn phiền, lo lắng, bất an và nỗi đau của đời sống người tu khi mất mát người thân, mất mát thầy, mất mát bạn, nó cũng lớn chứ nó không phải nhỏ đâu nghe. Đây là cái kinh nghiệm mình quan sát mình thấy thật. Thưa các vị, có nhiều người xuất gia, bố mẹ họ ra đi, họ không có khóc lóc bao nhiêu cả. Tại vì đi rất sớm cho nên tình cảm gắn bó nó không có là ghê gớm lắm đối với người thân. Thế nhưng mà sư phụ họ chết thì họ có thể chết theo đó. Có trường hợp này không? Có nghe. Thưa các vị, sư phụ thì cứ sư phụ, thế tôn thì cứ thế tôn. Có dính gì ta đâu. Ta sinh ra có phải nắm tay sư phụ sinh ra giữa cuộc đời này đâu. Và các vị nghe Ngài Ba Trúc Rinpoche, Ngài nói rằng là ai chẳng muốn được thân cận bên vị thiện tri thức tuyệt vời. Dạy cho mình học, dạy cho mình tu, chăm sóc đời sống tâm linh của mình. Nhưng chuyện này không thể. Tại sao? Tại sớm như muộn chi. Nếu ông già, các vị thì cũng chết trước. Thứ hai, đôi khi ông không chết trước mà ta chết trước. Để làm gì nhau? Thế cho nên thưa đại chúng rằng hãy điều chỉnh cái nhận thức của ta. Đừng để lâm vô cái tình trạng lệch lạc nghe. Hãy biết rằng mọi cuộc họp giữa cuộc đời này họp để chia tay, gặp gỡ, để giả từ, chứ đâu có bao giờ các vị sống với người thân, các vị lâu đời. Đây là điều thứ nhất. Mình điều chỉnh khả năng chấp thủ của mình. Và chấp thủ này nó có ba phần nghe. Chấp thủ cái của ta, tức là cái sở hữu của ta. Và trong kinh văn thì ba cái điều này Đức Phật nói rất là bình thường. Một là ta, của ta, là chi nữa, là linh hồn của ta, sở hữu của ta và ta. Thưa các vị, hai điều này mình đã có dịp thưa với các vị rằng là cái ngã sở nó làm thành cái bản ngã của các vị, tức là cái ngã bản chất của nó vốn không có. Nếu không có cái ngã sở, cái của ta nó làm thành cái ta nghe. Hai điều này nó ở cái mức độ cạn mà chúng ta thăm dò rất là dễ. Mức độ thâm sâu là linh hồn của ta nó thường còn. Thưa các vị, cái chấp trước này dường như là nó luôn đi dính liền với đời sống tu của chúng ta chứ không thể tách rời được đâu nghe. Các vị hình dung rằng mình tu, mình cầu để được sinh về cảnh giới lành, hoặc là cộng trú với chư thiên, hoặc là sinh về cõi Phật, hoặc các vị chấp cái chi vậy? Không chấp thân này, nhưng mà chấp tâm thức này nghe. Dòng nghiệp thức của tôi, linh hồn của tôi, tâm thức của tôi không thể mất được. Rời này, tứ đại này, nhưng mà tôi phải còn linh hồn để tôi sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Trong khi cái nền tảng căn bản kinh văn Nikaya thì thưa các vị phủ quát ba điều. Ta, cái của ta và linh hồn trường trụ của ta. Đó là ba sắc thái. Nếu chúng ta loại trừ được, hay nếu chúng ta điều chỉnh được nhận thức của ta ngay cái bước rất là căn bản, thì chúng ta đã có thể loại trừ cái khổ chấp trước về thân. Tức là chấp trước về cái ta, cái của ta và linh hồn của ta. Ba tầng này, thưa đại chúng, rằng là ta có thể điều chỉnh nó, đoạn trừ nó bằng một nhận thức đúng đắn thôi. Và khi nhận thức đúng đắn mà xảy ra rồi thì thưa đại chúng rằng là cái khổ liền chấm dứt đó. Giản dị nhất, mình lỡ có của cải tài sản đi. Thế là vì một lý do nào đó mình mất của cải, mất tài sản. Nếu mà mình nghĩ rằng đây là của cải của tôi, tài sản của tôi, thưa các vị, nỗi khổ nó liền có mặt. Thế là các vị nghĩ rằng là của cải này đâu phải của ta, tài sản này đâu phải của ta, đó là nhân duyên nó hội tụ lại, nó làm thành cái tạm thời để cho ta sử dụng và mượn nó như chiếc thuyền để ngự trên nó và đi qua bên kia bờ Niết Bàn. Và bây giờ cái nhân duyên nó đã không còn, nó trả về với các bụi phù du thì có gì đâu mà buồn. Ta vốn sinh ra đâu mang nó theo, bây giờ nó mất thì cũng là cái chuyện trả về với trời với đất thôi, mất gì đâu mà buồn. Chỉ cần suy nghĩ như thế này thì thưa các vị gọi là suy nghĩ đúng đắn, không có bị lệch lạc. Không lệch lạc thì không khổ thôi. Thế nhưng vậy như 99% con người trần đời này họ không có nghĩ được như vậy nghe. Họ nghĩ cái gì các vị biết không? Cái gì lỡ vướng vào họ thì họ thấy nó là của họ. Một chút của cải, một chút tài sản ta mượn nó, ta sống loay hoay giữa cuộc đời này, cuối cùng ta trả nó chứ mình có mang theo đâu. Ấy vậy nhưng mà thưa các vị, khi nó lỡ vướng vào ta rồi thì thưa đại chúng rằng ta quyết lòng mà giữ cho tới chết. Thậm chí tới chết rồi nhưng mà vẫn không muốn nó rời tay ta đâu nghe. Đôi khi cái chuyện này nó không phải xảy ra với người nghèo mà xảy ra với người giàu, họ cũng như vậy. Có ai mà giàu hơn hoàng đế đâu. Thế nhưng hoàng đế ngày xưa các vị biết rằng là khi họ chết rồi họ cũng muốn là cung tần mỹ nữ của họ phải chết theo họ, tức là chôn sống theo. Rồi quân sĩ họ cũng nặng hình người. Trước công nguyên 400-500 năm, các vị biết rằng Tần Thủy Hoàng không thể giết sống con người ta, cho nên phải nặng những hình quân lính kỵ mã chôn theo ông để làm thành một đoàn quân mà rất nung. Thì các vị hình dung rằng là cái u mê của con người không phải mới xảy ra mà từ quá khứ nha. Lúc người ta vừa có hình hài là đời sống người ta đã gắn liền với sở hữu của người ta rồi. Thế cho nên thưa các vị, đó là cái khả năng chấp thủ của con người. Đừng nghĩ rằng nghèo mới chấp thủ, giàu càng chấp thủ hơn. Cái chuyện này nó chỉ có thể xảy ra với người có trí tuệ thôi. Và người tu thưa các vị mà không có trí tuệ thì cũng không khác gì đâu. Cho nên nếu học Phật Pháp mà mình chưa có nâng tầm nhận thức của mình lên đến chiều cao, thưa các vị, mình tu thì cứ tu, nhưng mà chừng như mình không có thể xả ly được những cái thứ sở hữu, nói chi đến cái bản ngã của chúng ta càng khó xả ly nghe. Không cần nhìn đâu nhiều. Các vị nhìn quanh đời sống mình mà thấy mình có một cái bệnh tích góp của cải thì các vị biết rằng là đây là một cái loại bệnh, nó từ tâm thức biểu hiện ra bên ngoài. Không có thể sắp xếp đời sống mình cho gọn, cho nhẹ, cho bớt lượm thượm chung quanh. Thì thưa đại chúng rằng là cái điều này nó minh chứng rằng đời sống tu của ta còn rất là nhiều cái vướng víu nha. Làm thế nào các vị biểu lộ được đời sống xả ly của các vị trong sinh hoạt bình thường thì mới có cơ may, mới có cơ may phát triển được đời sống tâm linh. Cho nên các vị biết rằng là Đức Thế Tôn dạy đạo á, đặt cái nền tảng trên thuận thứ thuyết pháp là như vậy. Ngài luôn dạy bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng và chi nữa, rồi mới bắt đầu khởi niềm tin tam bảo, bắt đầu đi vô quán chiếu năm uẩn vốn là vô ngã, quán chiếu đời sống vốn vô thường, nó là như vậy. Cho nên chúng ta nên ý thức điều rằng là cái bước tuần tự để đi vào con đường thánh đạo, thưa các vị, đòi hỏi mình phải quán chiếu và nâng tầm nhận thức của mình đạt đến một cái chiều cao thì khổ nó mới chấm dứt. Còn nếu chúng ta chưa nhận thức được điều này, thưa các vị, chúng ta tu mà chúng ta chỉ muốn gom vào thì đừng hòng thoát được cái khổ ngay hiện đời như mất công. Mình chỉ có thể thay đổi được đời sống của mình, nghiệp của mình nó lành hơn thôi. Chứ còn đoạn khổ thì thưa các vị, nó không phải bằng cái con đường mình thêm vô nữa, mà con đường nhận thức để xả ly thôi. Đó là cái nét đầu tiên gợi ra để đại chúng nhận thức một điều rằng là cái nhận thức ta rất là lệch lạc. Điều chỉnh nhận thức lại. Đây là vấn đề quan trọng đầu tiên để chúng ta đi vào cái con đường tu tập cho đúng. Thế là điều thứ hai. Thưa các vị, tại sao mình đặt cái nền tảng nhận thức cho đúng lại? Do vì mình muốn đoạn khổ thôi. Ai tu chẳng mong muốn đoạn khổ. Đoạn khổ gần nhất là đoạn cái khổ buồn vui hờn giận bất an nơi tâm thức. Đoạn cái khổ bình thường nó đang tập kích chúng ta là những cái sinh tử mất còn, cái sự chia ly của mình đối người thân, cái sự mất mát của mình đối sinh mạng ha. Đoạn khổ cuối cùng đó là ở tầng thâm sâu, là đoạn cái khổ của dòng nghiệp thức dẫn dắt mình xoay quanh trong ba cõi sáu đường. Ba tầng thôi. Thế là tầng đầu. Thưa đại chúng rằng là nếu mình có nhận thức đúng đắn thì các vị đã có thể đoạn được cái chuyện đến đi mất còn sinh diệt của trần đời này, cái chuyện được mất hơn thua vân vân, thưa các vị, nó trôi ngang qua rất là nhẹ nhàng thôi. Cái điều này đôi khi người ta ở đời chưa đi vô cái con đường nhận thức để tu tập gì đâu. Thế nhưng họ có chút kinh nghiệm đời sống, hay nói cách khác họ lì một tí thôi, lì một tí thôi. Có thể đoạn khổ được rồi nghe. Thế nào là lì một chút? Mình nói lì chứ không phải lì lắm đâu nghe, mà có cái trình độ nhận thức, có trải nghiệm đời sống á. Thưa các vị rằng là khổ nó đến với họ, buồn vui nó đến với họ, hoặc là cái sự gây hấn, hoặc là làm khó khăn của người khác đối với họ, trù dập họ, chà đạp quỷ diệt họ. Thưa các vị, họ mỉm cười đón nhận, họ nghĩ rằng cái chuyện này nó xảy ra rồi nó qua đi chứ có gì đâu ghê gớm. Có ai rảnh đâu ở đó mà cứ chửi mình ra rã ngày nọ ngày kia. Vô lý, họ ăn rồi ở không, họ tới hành hạ mình hoài ư. Có lúc họ thôi chứ. Khổ mấy thì cứ khổ. Thế nhưng nỗi khổ là nó vô thường mà. Nó đến rồi nó đi ngang qua. Thưa các vị, khi người ta có được một cái chút nhẫn lực, người ta nhận diện về bản chất của mọi thứ giữa trần đời này, như nỗi khổ, niềm đau, như cái mất, cái còn, cái thị, cái phi, cái thương, cái ghét của đời người, thưa các vị, nó chồng chành qua về, nó đến, nó đi, có gì đâu ghê gớm. Chịu đựng một chút thì nó trôi qua thôi. Đây là cái bước đầu tiên người ta có được một chút lực dụng của công phu tu nghe. Thì thưa đại chúng rằng là chuyện này nó đi qua như trò chơi. Đây là điều thứ nhất. Từ nền tảng thứ nhất này, các vị có nhận thức đúng đắn để các vị an trú ngay cái trạng thái tâm bình ổn, nhận diện mọi thứ như vô thường, như sinh diệt, như đến đi, nó đi ngang qua đời sống các vị. Thưa các vị, là tự nhiên ta đã thoát được cái khổ rất là nhẹ nhàng. Thay vì người ta dùng cái thời gian rất là dài để chữa trị nỗi khổ mất mát. Thế nhưng mà nếu nội lực của chúng ta sung mãn, thưa các vị, những cái điều đó không có phải là chịu đựng lâu dài gì cả, nó đến là nó đi qua cái vèo thôi. Thế được, có trình độ nhận thức trên cái nền tảng chánh lý như thế này, thưa các vị chỉ cần quét mắt nhìn thôi và khởi trong tâm thức một câu nói rằng là việc này rồi nó đi ngang qua, nó không có cách chi lưu lại đâu. Đến thì nó đi, mà chưa đến thì có thể nó đến đó. Đến rồi nó đi qua. Thưa các vị, là tự nhiên các vị vượt ngang nỗi khổ rất là dễ dàng nghe. Chưa hề. Trần đời này chưa hề có gì bằng phẳng cả. Cũng chưa hề có một đời sống nào không có những bất trắc rình rập xung quanh nghe. Thế thì thưa đại chúng rằng là trên cái nền tảng nhận thức như thế này, người ta quan sát nó. Đối với mọi hiện tượng bất trắc sinh diệt của đời sống xung quanh ta, chuyện mất còn cái chuyện tiện nghi cũng không tiện nghi cái đời sống thưa các vị, dường như nó bồng bềnh nó đi ngang qua rất là nhẹ. Các vị có chắc rằng là đời sống của mình hiện tại trong điều kiện tốt lành như thế này hoài ư? Không, nó có thể tốt hơn vào ngày mai, nó cũng có thể xấu hơn vào ngày mai, không lường được đâu nghe. Mình có chắc gì mình ở trên đất nước Hoa Kỳ là mọi thứ nó bình yên như là những năm tháng đã đi ngang qua như thế này không? Cũng không chắc đâu. Trước cái mùa dịch corona, có ai nghĩ rằng là cái sự việc nó xảy ra làm cho chúng ta bối rối không? Không. Thế rồi nó xảy ra cái đùng, ai đâu biết đường mà ngăn trở đâu. Thế rồi chuyện ngày mai nó xảy ra chuyện gì ta còn chưa biết đâu nghe. Thế thì thưa đại chúng rằng là có được cái nhận thức chính đáng như thế này thì các vị nhìn cuộc đời đến và đi, sinh và diệt vô thường của hoàn cảnh, của khó khăn, vân vân. Thưa đại chúng rằng nó như nước chảy qua cầu, không dính chi với các vị cả. Đây là cái mức độ nhận thức cạn nhất. Mức độ thứ hai, thưa đại chúng rằng là đời người, nỗi khổ có khi nó không phải phát sinh từ hoàn cảnh tác động ngược vào ta đâu, mà nó phát sinh từ cái nhận thức bên trong của ta đối với nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn. Ví dụ như niềm vui đến, đôi khi nếu người ta có tu tập thì thưa các vị, người ta làm được một điều rất thông minh, đó là niềm vui, thì họ thưởng thức niềm vui. Họ không có bận tâm gì về cái chuyện là niềm vui đến rồi nó ra đi, nó chắp cánh, nó bay gì cả. Đón nhận nó một cách bình ổn. Tức là vô tư. Cái từ giờ nay dùng là rất là vô tư đối với niềm vui nó đến. Vui đến thì ta vui. Thế rồi buồn đến, ta buồn ư? Không. Người tu nó hơn ở nhân gian một điều, đó là họ đón nhận niềm vui, thưởng thức niềm vui. Nhưng nỗi buồn đến thì họ cũng có quyền làm một việc giống như họ đón nhận niềm vui vậy. Tức là họ cũng thưởng thức nỗi buồn nó đang đến với họ. Nói điều này dường như nghe hơi ngược lỗ tai, nhưng mà thưa các vị, nếu có tu thì chúng ta làm được điều này nghe. Thế nào là có tu làm được điều này? Thưa đại chúng rằng là ta nhận thức rằng là đây là niềm vui đến với ta. Ta không có gia cố, không có làm cho nó kéo dài, không có lo sợ nó biến mất. Thế thì các vị là người đang thưởng thức niềm vui. Niềm vui có phải là ta vui không? Không. Niềm vui là một cảm xúc. Mình đang thưởng thức cái cảm xúc của vui mà. Tức là đang quan sát nó một cách vô tư, lặng lẽ ngắm nhìn nó đến ư, hoan hỷ, nó đi ư, hoan hỷ. Không cố tình làm cho nó dài thêm, cố tình làm cho nó đậm hơn, hay là lo sợ là nó chạy mất, thưa không. Nó tự nhiên như vậy, nó đến thì đón nhận nó đi đón nhận nó. Gọi là thưởng thức niềm vui. Và khi mình làm được điều này, thì mình sẽ làm được một điều tuyệt vời nữa, đó là nỗi buồn nó đến thì các vị làm chi? Quan sát nó, thưởng thức nó. Nỗi buồn ư? Mi là nỗi buồn à? Chào mi. Thế thì các vị không là nỗi buồn. Các vị là người đang quan sát nỗi buồn. Và khi có được cái trình độ nhận thức như thế này thì thưa đại chúng là người ta có quyền dùng một cái từ rất ư là lý thú, đó là chi? Tôi thưởng thức niềm vui, rồi tôi thưởng thức nỗi buồn của tôi. Niềm vui nó làm cho lòng người ta rạng rỡ, nỗi buồn nó làm cho lòng người ta chìm sâu nghe. Làm cho tâm thức người ta đầm thắm lại, bình ổn lại, sâu lắng lại. Nỗi buồn nó đi vào chiều sâu. Niềm vui nó lại rộ lên, nở ra ở mặt cạn. Và nếu ta tu không làm được điều này thì không phải là người tu đâu nghe. Đây là tầng nhận thức thứ hai rất là quan trọng. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị có một cái lưỡi bình thường, các vị nếm được hương vị của mật, tức là vị ngọt. Lưỡi các vị ngọt hay là cái hương vị mật nó đi vô làm ngọt vậy? Lưỡi đâu có vị gì đó, nó đơn thuần là cái lưỡi, nó không có vị ngọt. Và nếu cái lưỡi bình thường thì nó đâu có phải nếm vị ngọt hoài được. Nó phải cần những hương vị khác chứ. Nó cần cái chi? Đôi khi người ta ăn người ta cần chút ớt để cay. Nhưng mà cay là cái điều đáng ghét, đáng nguyền rủa, hay cay là ngon? Ai cũng bảo nhau rằng cay ngon ha. Thế thì thưa đại chúng rằng lưỡi không có hương vị gì cả. Không có cay, không có ngọt, không có đắng, không có mặn gì cả. Cho nên nó có quyền thưởng thức mọi hương vị. Thế thì các vị đạt đến cái trình độ nhận thức đúng với chánh pháp, thì các vị sẽ làm được điều rằng là ta đang thưởng thức hương vị của niềm vui, đang thưởng thức hương vị nỗi buồn, đang thưởng thức cái hương vị nhàn nhạt không buồn không vui. Thậm chí có những trạng thái tâm thức nó không phải buồn, không phải vui, mà nó không phải nhàn nhạt gì cả, nó hơi quay quắt chạnh lòng. Và thưa các vị, nếu ta có tu tập, có năng lực ổn định chánh niệm tỏ tường, thì ta cũng có thể quan sát được cái trạng thái đang chạnh lòng, đang hiu hắt như mùa thu. Thưa các vị, tóm lại cái tầng nhận thức thứ hai này, khi chúng ta đạt được rồi thì các vị không cần tu gì cả. Làm thành cái sự nhận thức đúng đắn là chánh pháp như thế này thì các vị đã có thể đoạn trừ được chi? Những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo lắng, những bất an, những ưu tư, những sầu thảm nơi tâm thức các vị một cách rất nhẹ nhàng. Rồi mình hỏi với nhau, cái công phu đoạn phiền não như thế này cần làm cái chi vậy? Cần làm chi vậy? Đâu có phải tối ngày mình vác y lên chùa lại Phật hoài làm được điều này đâu. Cũng đâu có phải là mình nhịn ăn, nhịn uống, khổ hạnh mình làm được điều này đâu. Cũng đâu có phải mình trốn lên tuyết sơn, khoét một cái am trong tuyết lạnh, ở trong đó một mình mới làm được điều này. Không. Các vị có quyền làm nó ngay lúc này. Các vị ở giữa phố thị, các vị ở trong đại chúng, các vị ở trong chùa, các vị ở bất cứ nơi đâu và không có tự nan một thời khắc nào không làm được điều này nhé. Thế thì thưa đại chúng rằng là cái điều quan trọng là cái nhận thức của các vị, cái sự hiểu biết chánh pháp của các vị mà nó đạt đến cái chiều kích như thế này thì các vị đoạn phiền não. Đó là tầng thứ hai. Tầng thứ ba là chi? Thưa các vị rằng là những cái kiến chấp của chúng ta, Đức Thế Tôn dùng cái từ gọi là kiến thủ nghe. Những cái mình thấy, mình nghe, mình nhận thức, thưa các vị, được gọi là kiến thủ. Rồi những cái ý kiến khởi ra trong các vị cũng gọi là kiến thủ. Kỳ thực rằng là những cái thấy, nghe, nhận thức của chúng ta, chưa có một cái thấy, nghe, nhận biết nào nó không bị lệch lạc cả. Điều thứ nhất, lệch lạc là sao? Do vì tập khí của chúng ta quá khứ, chúng ta mang nó đến trần gian này, cho nên cái nền tảng của nó có tham, có sân, có si. Thứ hai là trong cái quá trình trưởng thành thì chúng ta đã gia nhập thêm những cái nhận thức từ nền tảng đạo đức xã hội, từ giáo dục đời sống gia đình, giáo dục nhà trường cho tới văn hóa của quốc gia ta đang cư trú. Nó làm thành những cái nhận thức của chúng ta, suy tư của chúng ta, phê bình, phán xét của chúng ta. Những điều này nó tạo thành cái chi nơi ta? Nó tạo thành cái nội dung đời sống của chúng ta. Tức là những cái suy nghĩ của các vị, những phê bình phán xét của các vị, những cái đánh giá dở hay của các vị, những cái nhận thức về xấu, về đẹp của chúng ta đối với mọi hiện tượng giữa cuộc đời này, nó cũng đặt nền tảng trên những cái kiến thủ của chúng ta. Mà người nào càng có kiến thủ nặng nề bao nhiêu, cố chấp bao nhiêu thì người đó càng chuốc khổ nhiều bao nhiêu nghe. Mình dùng cái ví dụ rất là đơn giản thế này. Ví dụ như các vị có một cái khả năng thực tập chánh niệm rất là tốt, rất là tươm tất. Cái chuyện đi, chuyện đứng, chuyện nói, chuyện cười của các vị luôn nghiêm túc. Để đôi dép cũng nghiêm túc, phơi cái khăn cũng nghiêm túc, uống nước rồi đặt cái ly xuống cũng đoan trang tỉnh tại. Tức là rất hoàn thiện. Cái yêu cầu hoàn thiện của những con người có tu tập, thưa các vị, đôi khi nó là một cái nét đẹp biểu hiện của đời sống tu tập nha. Thế nhưng mà nếu mình coi cái việc đó là chuẩn mực nhất, bắt buộc người khác phải theo thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất mình làm khổ mình. Điều thứ hai làm khổ người. Chuyện này tự nhiên thôi. Tại sao? Tại vì thưa các vị, các vị đâu có ở đó mà dẹp từng cái ly, từng cái tách, hoặc là lau quét nhà, hoặc là chỉnh lý từng việc cho nó theo đúng ý các vị đâu. Lượm từng cọng rác, lấy từng hạt bụi dưới sàn nhà của các vị. Mình đi ra đi vô là chuyện nó phát sinh ra rất là nhiều điều. Nó vụng về rồi. Và điều thứ hai nữa là trên trần gian này đâu có ai làm hài lòng các vị đâu. Người ta đi, người ta có quyền để dép ngang ngược, người ta có quyền dậm lên đôi giày các vị, người ta có quyền vứt tung đồ các vị đi chứ. Và nếu mà mình quá chỉnh chu như vậy thì thưa các vị, cái điều tội nghiệp đó là mình sẽ chuốc phiền não. Điều thứ hai, mình làm cho cả đại chúng người ta bất an và phiền não. Tại vì cái đòi hỏi mình nó cao quá mà có ai làm được như vậy đâu. Mình vô bếp mình muốn là mọi người phải yên lặng nè, rửa chén không được, lào xào không được, khua nè, và từng cái chén úp cho nó trang nghiêm chỉnh trọng như một nghi lễ. Thưa các vị, có thần linh nào làm được điều đó? Và những lý thuyết thì nghe rất hay, và đôi khi cái cách làm của chúng ta thì rất đẹp, tức là cái khả năng thẩm mỹ của chúng ta đối với mọi việc, từ cái việc uống cốc trà cho tới cắm bình hoa, cho tới mặc chiếc áo, cho tới ngồi đoan trang, cho tới nói từng lời rất ư là chỉnh chu và hoàn thiện. Trong khi đó thì các vị sẽ thấy có những điều nó không như ý mình là tự mình phiền não. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, có người nào giống như ta đâu, có ai đáp ứng được những cái điều rất là rắc rối với các vị đâu. Cho nên đôi khi mình làm cho cả thiên hạ ở xung quanh mình đều phiền não. Thế rồi thưa các vị, cái cố chấp của chúng ta về cách hành trì, ngay cái chữ hành trì là quy nghi thôi, là các vị đã thấy là một loại kiến chấp, nó tự chuốc phiền não rồi nghe. Thế là làm thế nào ta tu hoàn thiện chỉnh chu cho tự thân ta mà không chuốc phiền não? Cái điều này thưa các vị là mình đã từng làm, cho nên mình có kinh nghiệm nghe. Cái câu tiêu ngữ của mình đó là khó với chính mình nhưng mà đừng bao giờ khó với ai. Anh hãy khó chính anh đi, anh hoàn thiện chính anh đi. Anh ăn, anh mặc, anh mang chiếc áo, anh phơi cái khăn, anh uống cốc nước, anh nói năng từng lời. Cái chuyện hoàn thiện là chuyện của anh. Thế nhưng anh phải chấp nhận mọi cái thứ bất toàn không hoàn thiện của người chung quanh. Thưa các vị, nếu có được cái quan niệm như vậy thì các vị mới có khả năng thay đổi được những kiến chấp từ nơi thân tâm của các vị nghe. Mình nói năng rất ư là nghiêm túc, từng lời hoàn thiện. Thế nhưng mà thưa các vị, người ta có quyền nói bằng cái ngôn ngữ rất là sắc láo thì cái chuyện đó của người ta. Anh có quyền cư xử cách rất là điệu đàng là chuyện của anh, nhưng mà ta không cư xử điệu đàng như anh là chuyện của người ta. Đừng bắt ai theo ý anh cả. Đây là cái bước đầu để chúng ta loại trừ kiến chấp. Và khi các vị loại trừ kiến chấp như vậy, thưa đại chúng rằng là cái tác dụng của công trình tu các vị tuy chưa phải là chứng thánh chi, nhưng mà nó biểu hiện được cái chi? Biểu hiện được cái công trình hoằng pháp lợi sinh này nghe. Tại vì thưa đại chúng rằng trên đời này ai cũng thông minh cả, người ta không cần nghe anh dạy đâu, người ta chỉ cần nhìn anh thôi. Anh đừng bảo người ta phải vị tha, phải thương yêu, phải nói năng hòa ái. Anh hãy làm điều đó đi, rồi người ta bắt chước anh thôi, người ta nể vị anh. Đành rằng có thể người ta ban đầu không cảm thấy cảm tình chi, nhưng mà dần dần họ bị ảnh hưởng rất ư là dễ dàng. Thế thì thưa đại chúng, lợi ích ban đầu của nó khi khó với mình nhưng mà rất ư là dễ chịu với người, thì các vị đã mở được cái hướng trong công trình, các vị giúp người ta tu tập rồi. Cái gần hơn nữa là không chút phiền não nghe. Tôi làm là chuyện của tôi, nhưng mà cái chuyện anh đó thì tôi rất là hoan hỷ, sao cũng chấp nhận được. Đây là cái chuyện rất là cần để các vị đi vào con đường tu tập, đổi thay nhận thức của chính mình. Nhất là cái nhận thức cuối cùng này là không có cố chấp vào những kiến chấp của ta, suy nghĩ của ta, khuôn mẫu, quy định của ta. Điều này nó làm thành cái chi? Thưa các vị, nó làm thành cái sự ổn định của già lam, làm thành cái công trình độ sinh cho các vị, làm thành cái năng lực tu để càng ngày càng giàu có. Nhẫn lực của các vị theo với cái điều này càng ngày càng dày hơn á. Còn không mà thưa các vị, ta chuốc phiền não cho chính mình, tại vì không ai làm cho ta vừa lòng cả. Và ta cũng không làm cho ai vừa lòng nữa. Tức là người ta không ưa ta, và ta thì cũng không ưa người, thế thì các vị sống với ai? Đây là cái điều rất là cận nhân tình nghe. Nếu mình tu mà chưa có thâm đạt điều này, chưa có cư xử như thế này, thưa các vị, đây là cái cách mình tự làm cho mình chuốc phiền não luôn cả ngày nọ qua ngày kia. Và sống nơi nào mình cũng thành trở ngại cả. Đó là mình nói về cái tầng kiến chấp thứ ba, là kiến chấp về những ý kiến của mình. những quan niệm của mình, tư duy của mình, cách hành xử của mình. Và nên nhớ, người nhân gian họ có cái kiến chấp của họ, họ đã chuốc khổ cho chính bản thân họ và người chung quanh nghe. Thế là người tu chúng ta cũng vậy, từ kiến chấp của ta có thể làm khổ mình và làm khổ người, không phải khó khăn chi đâu. Các vị hình dung rằng là trong đời sống gia đình á, có những khi vì lòng thương cho nên người ta bỏ tù đời sống người thương người ta rất ư là dễ dàng. Mình kể câu chuyện thực tiễn của mình để cho các vị nghe về cái kiến chấp. Nó trở thành nỗi xung đột lớn. Và nỗi khổ này nó không phải do thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu ăn, thiếu mặc. Mà nỗi khổ này nó do kiến chấp người ta gây nên thôi nghe. Có lần đó mình đến một cái đạo tràng. Mình dạy trong một buổi bác con trai. Thưa đại chúng rằng là dạy xong có một bà cụ chừng 80 bà lên bà khóc nỉ non. Nói thầy ơi, thầy có biết không, mỗi ngày mà thọ bác á, con được tới đây con học với thầy, con vô cùng hạnh phúc. Mình thoáng nghe mình cũng cảm thấy mở cờ trong bụng. Mình tưởng rằng mình thuyết pháp hay, cho nên bà nghe và cảm ơn. Nhưng mà tôi không phải. Bà nói rằng là con thoát cái nạn là ông chồng con đưa tới đây để con được tu ngày rồi con hạnh phúc, chứ không phải là cái chuyện gì cả. Nói ủa, ông nhà ràng buộc bà, hành hạ bà lắm. Anh nói dạ đúng thầy, từ ngày con có chồng tới giờ vậy như cuộc đời con như bị nhốt tù, chưa có một ngày sung sướng. Bà nói chứ ủa, sao mà rắc rối cuộc đời vậy? Ở Việt Nam thì chồng chúa vợ tôi đã đành, thế là bà qua đất Mỹ này, bà có quyền sống như những người con gái nơi đất Mỹ, chứ đâu có ai dám ràng buộc bà, dám áp đặt bà đâu. Nói thầy có biết không, từ ngày bé, tức là từ cái tuổi đến với gia đình chồng là con đã bị ông quản thúc một cách như là tên ở tù. Mỗi lần muốn bước ra khỏi nhà, ông biểu là nè phải đội nón vô, mang dép vô. Rồi ăn thì ông nói cái này không ăn được, cái kia không ăn được, phải ăn theo ý ổng thôi. Và cho tới bây giờ gần 80 tuổi đầu, năm đó bà cũng chắc 80, gần 80 rồi đó. Bà nói cho tới bây giờ thầy cứ biết không, nửa khuya vừa thức giấc, lão biểu này, bác sĩ dặn là buổi sáng phải uống một ly nước ấm để nó lọc máu, bà phải uống ly nước ấm cho tôi. Thế rồi con phải uống, mà thầy nghĩ coi đường sáng khổn khổ làm sao con phải nghe lời ổng. Thế rồi con rất ưng được đi chân trần ngoài đất, mà mỗi lần con lén lén con đi, ổng gặp là ổng rầy cho một trận, phải mang dép vô. Đi như vậy thì sáng sơ mít vân vân nó chung vô chân. Và chỉ có một cái điều vui nhất là cái ngày thọ bác thì ổng chở con tới chuộng vứt đầy rồi ổng đi về. Con được tự do một ngày thôi, còn bình thường thưa thầy, từ giấc ngủ cho tới thức giấc, cho tới ăn, cho tới uống, cho tới, đi lui, vân vân. Dường như đời sống con bị quản lý như một tên tử tù. Mình nghe, mình không biết phải nói sao. Nói ôi, cụ ơi, cụ có biết không, có những người tuổi như cụ đó, người ta mơ ước được một người chăm sóc cho ly nước uống thôi là người ta hạnh phúc vô cùng. Còn cụ nửa khuya được người rót nước cho, được người đưa lên viện để uống. Mỗi lần bước ra phòng, ông lấy áo lạnh, ông biểu mặt vô để ông thông cảm. Cụ không biết những hạnh phúc này sao mà cụ nói rằng là bị ở tù vậy. Nó không thầy, cuộc đời con xưa giờ con khốn khổ vì cái chuyện này vô cùng thầy. Các vị thấy khổ từ đâu mà có vậy? Từ kiến chấp ông chồng nó đành, mà từ kiến chấp bà vợ nó đành nghe. Chỉ cần đổi thay suy nghĩ ngược lại thôi thì chuyện gì phát sinh? Hạnh phúc tràn đầy. Có nhiều người tuổi gần đó người ta mơ ước được có một người rót cho cốc nước, có một người chăm sóc giùm là trời lạnh mặc áo vô đi, đâu dễ tìm. Thế mà có người chăm sóc cho từng cái miếng ăn, từng giấc ngủ, từng cái bước đi như vậy, mà bà nói rằng cuộc đời con là khổ hơn của tên tử tù. Các vị nghĩ coi cái điều này nó là tức cười hay là cái chuyện tội nghiệp vậy? Cả hai nha. Cho nên kiến chấp nó làm thành nỗi khổ, các vị có biết không? Cho nên cái tiêu ngữ mình đưa ra đây là thưa các vị, với ta thì ta có quyền khó với chính mình để hoàn thiện đời sống mình. Nhưng mà với người thì thưa đại chúng rằng ta nên mở lòng ra, nên mỉm cười nhận diện cái chuyện sinh hoạt của người theo nghiệp thức của họ. Học theo Đức Thế Tôn nghe. Ngài thương chúng sinh như cha mẹ thương con, nhưng mà Ngài luôn mỉm cười khi thấy chúng sinh đó là sao? khi thấy chúng sinh nó vô minh, nó đúng đầu vô lửa, nó chết cháy, nó nổi chìm trong ba cõi sáu đường, Ngài mỉm cười chứ Ngài đâu có quẹt nước mắt khóc đâu. Thương thì thương nó, làm hết sức mình dạy cho nó biết con đường để thoát khỏi khổ. Thế nhưng mà nó không chịu thoát khổ, rồi Ngài làm chi? Đâu có vì lý do đó rồi Ngài quẹt nước mắt qua, nước mắt về đâu. Ngài mỉm cười. Đó là như vậy nha. Cho nên thưa các vị, cái tầng thứ ba đó là các vị nên quan sát những kiến chấp của các vị. Điều thứ nhất, nó làm thành nỗi khổ. Điều thứ hai, đừng nghĩ rằng là chỉ có người đời họ không tu học chánh pháp, họ mới có những kiến chấp nặng nề. Nên biết một điều rằng với người tu chúng ta thì kiến chấp nó cũng làm khổ mình và khổ người. Cái tầng kiến chấp cuối cùng đó là các vị chấp rằng những suy nghĩ này là tôi, nghiệp thức này là tôi. Và các vị chấp trước đó là chấp trước cái chi? Chấp trước bản ngã nghe. Chấp trước tôi có linh hồn, chấp trước tôi là dòng nghiệp thức. Do vậy cho nên ta tu thì cứ tu, nhưng mà đi lanh quanh làm chi? Không thể đoạn trừ được cái gốc căn bản của vô minh, của kiến chấp. Mà chúng ta chỉ có thể xoa dịu thôi. Tức là xoa dịu cái kiến chấp của mình, đó là tu để được trường sinh, tu để được sinh về cảnh giới lành, để không có mất hình hài này. Và thưa các vị, đây là cái cách từ mức độ cạn nhất của kiến chấp cho đến cái thâm sâu là như vậy. Đó là cái phần thứ ba mình nói về cái nhận thức lệch lạc của chúng ta. Rồi tới cái phần kế tiếp, thưa đại chúng rằng là năng lực quán chiếu của ta khi đi vô cái công vô hành trì là các vị đi vô cái phần quán chiếu về sáu kiến xứ, ba thủ và năm quẩn nghe. Thế nào là sáu kiến xứ? Cái phần này nó hơi chi tiết. Kiến văn giác tri của chúng ta là sáu kiến xứ, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là sáu kiến xứ nghe. Thưa đại chúng rằng là sáu cái đối tượng nhận thức này và sáu cái chủ thể nhận thức này được gọi là sáu kiến xứ. Điều thứ nhất, chưa có một cái nhận thức của con mắt nào nó rời hình sắc mà nó có nhận thức riêng của nó cả. Tức là nó là một loại nhân duyên tập khởi, nó nương vào nhau để nó hình thành. Sở dĩ có sắc màu cho nên có cái nhận thức con mắt của các vị, tức là có đối tượng là sắc màu, cho nên cái thức giác của chúng ta về màu sắc nó mới sinh khởi. Tất nhiên mình không muốn đi lòng vòng vô cái lĩnh vực duy thức làm cái chi. Điều này thì tôi nghĩ chắc quý sư cô đã có học rồi. Mình nói một cách rất ư là đại cương, nó là thế này. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của các vị nó không có độc lập, mà nó luôn nương vào đối tượng để nó tồn tại, để nó phát sinh. Và khi cái gì nương vào đối tượng để nó hình thành được cái dòng nhận thức của các vị, thì thưa đại chúng rằng là cái điều này, điều thứ nhất, đó là một cái sự vay mượn giả vờ, nó không phải là bản chất thực. Điều thứ hai là tùy vào cái mức độ tu tập của chúng ta, chúng ta có quyền vận dụng cái chủ thể quan sát. Và đối với những cái đối tượng quan sát đó, chúng ta một là có thể dính mắt, hai là cũng nhìn nhưng mà không dính mắt. Đó là tùy vào cái nỗ lực tu của chúng ta, nhận thức của chúng ta, ta có quyền điều chỉnh, không phải là sắc màu âm thanh bên ngoài, mà điều chỉnh nhận thức bên trong của các vị. Một cái rất là dễ hiểu, mình dùng ví dụ này đi vô cái tầng quán chiếu, thưa đại chúng rằng là cũng màu sắc như vậy. Thế nhưng cái nhìn thì mỗi người mỗi khác. Ví dụ như cũng là chiếc ghế ngồi, với ta thì ta thấy nó là một cái chiếc ghế để ngồi rất là tiện dụng thôi. Thế nhưng mà với người nghệ sĩ, họ cũng quả hình chiếc ghế giống như là Picasso hắn vẽ chiếc ghế, mà các vị thấy rằng là nhìn ra chiếc ghế này nó có một cái lịch sử đi ngang qua tới 50 năm. Nó cọc cà cọc cạch, nó thèm muốn được nghỉ ngơi, nó mỏi mệt vô cùng, nó giống như con người già cỗi. Thế thì các vị hình dung rằng là cũng là đối tượng, thế nhưng mà tùy vào cái nội dung nhận thức của chúng ta, cái nhìn chúng ta mà đối tượng đó nó có cái sự khác biệt nghe. Rồi có câu chuyện tức cười, nó là có anh chàng kia, anh cởi con ngựa xuống dưới phố. Mình kể cái điều này để cho các vị có một cái nhận thức về sự liên hệ giữa đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức thôi. Anh cởi con ngựa xuống phố. Thế là anh họa sĩ anh nói anh vui lòng dừng con ngựa lại. Anh cho phép tôi họa hình con ngựa này, tôi sẽ trả anh 5 đồng. Anh chàng kia rất là hoan hỷ, tại vì 5 đồng bạc làm cả tháng mới có được chứ có đơn giản đâu. Thế rồi giữ con ngựa yên cho anh chàng họa sĩ kia họa hình con ngựa. Họa ngựa xong anh trả 5 đồng đàng hoàng, anh chàng kia nghĩ rằng là chưa bao giờ có được cái món tiền hời như thế này. Vác tiền về mặt mày vô cùng hớn hở. Tới rồi hôm sau cởi ngựa xuống phố, thay vì bán con ngựa thì cũng nhiều lắm là được chừng 10 đồng thôi, còn đằng này nó vẽ hình con ngựa thì con ngựa còn của mình nhưng mà được phân nửa tiền ngựa rồi. Hôm sau cởi con ngựa xuống phố thì thấy người ta có một cái gian hàng là có một bức tranh vẽ ngựa rất đẹp, mỗi người đi vô tốn 5 đồng. Thế là người ta nói ủa bức tranh vẽ ngựa gì mà tới 5 đồng, mình sẵn có 5 đồng bạc, tiền này là tiền của trời cho mà, nó từ đến đâu nó rớt xuống đâu phải mình làm cực nhọc gì đâu, thôi bỏ tiền ra mua cái vé đi vô coi con ngựa coi ra làm sao mà tới 5 đồng. Thế là bỏ 5 đồng ra mua cái vé đi vô coi con ngựa. Hóa ra thưa các vị là cái con ngựa đó là con ngựa mà họa sĩ vẽ hình con ngựa anh. Anh vô cùng kinh ngạc, anh nói này, anh làm ăn một cách rất là lưu manh. Hỏi sao lưu manh? Con ngựa của tôi, anh bắt tôi dừng nó lại, anh vẽ nó, anh trả tôi 5 đồng. Thế rồi bây giờ anh quảng cáo rằng mỗi một lần mua vé vô là 5 đồng bạc để coi hình con ngựa. Trung bình một ngày vài ba chục người đi vô để coi con ngựa anh thì anh lấy biết bao nhiêu tiền? Nói, anh nói đúng. Đành rằng tôi không có lấy chi về con ngựa anh cả, con ngựa anh còn của anh. Cái này là chỉ hình ảnh con ngựa tôi họa ra thôi. Cộng tới cộng lui á, thì cái bức vẽ miếng giấy này nó chẳng có mấy xu. Mực màu pha vô thì chẳng có mấy đồng. Thế nhưng cái quan trọng là vẽ được con ngựa mới là quan trọng chứ. Cho nên 5 đồng bạc của anh đó, nó không quan trọng bằng cái chuyện là cái hình của con ngựa tôi họa ở đây nghe. Thưa các vị, nói như thế để các vị hình dung rằng là có khi cái hiện thực của nó lại không có giá trị bằng cái ảnh hiện của nó được in vào trong tâm thức của người khác nghe. Là con ngựa bình thường không có giá trị bao nhiêu cả, 10 đồng bạc là cùng. Thế nhưng mà vẽ hình thành con ngựa trên trang giấy rồi thì nó có cái hồn của một họa sĩ đi vô. Mà cái hồn nó được làm bằng cái chi vậy? Không phải bằng con mắt của hắn, không phải bằng hình ảnh con ngựa của hắn, bằng cả một cái linh hồn của hắn đi vô nữa. Tức là từ nhận thức của hắn, từ tư duy của hắn, từ hồi tưởng của hắn, rồi từ cái cảm xúc của hắn đi vô nữa, cho nên hắn hóa hình thành một con ngựa. Thì thưa các vị rằng cái giá trị của nó không thể tính được bằng cái số tiền của tờ giấy, số tiền của mực màu, số tiền của công bỏ ra một ngày, mà cái sự tính toán của nó là từ cả một tâm thức người ta đi vô. Thế thì các vị hình dung rằng cái chủ thể nhận thức ấy, nó tùy vào trình độ của ta nghe, nó khác biệt là như vậy. Cũng cây đàn đó, thế nhưng mà đưa các vị đánh lên thì thành cái chi? Thành âm thanh khó chịu lỗ tai người ta. Thế nhưng mà đưa tới thợ đàn nó đánh thì nó có thể đánh nó hát một bản nghe êm dịu. Thế rồi nó đưa cho một nhà nghệ sĩ chân chánh thì cái bản nhạc nó đánh lên chư thiên rải qua cúng dường đó, các vị có biết không? Thế thì thưa các vị, các pháp đối tượng như sắc, thinh, hương, vị, xúc thì giá trị của nó, thưa các vị, nó rất ư là phổ biến và giá trị không là bao nhiêu cả, đơn thuần chỉ là giá trị vật lý thôi. Thế nhưng mà cái chủ thể các vị làm thành cái chi? Làm thành cái sáng giá của nó, làm thành nội dung của nó, rồi nói theo cái ngôn từ của chúng ta đang tu đây thì làm thành buồn vui hờn giận bất an ưu tư phiền não nghe, cũng là chữ viết. Thế nhưng mà anh viết cả tập giấy người ta đọc vô người ta không có thấm thía gì cả. Thế rồi người ta bằng một cái tâm hồn xúc động của người ta xếp vài con chữ lại với nhau hình thành một vài câu thơ thôi, chúng ta đọc vô thì cái chuyện gì phát sinh? Lòng mình chắp cánh bay cao phiêu hiểu lên đến chín tầng mây luôn. Có khi người ta không có cần viết vài câu thơ đó nghe. Mấy thằng con trai nó viết có ba chữ thôi chứ mấy. Gửi cho cô gái thôi thì cô gái rụng tim lật đật á, bị biết không? Đâu phải ba chữ thường. Ba chữ đó là cả trái tim của nó gửi vô, nó là như vậy nghe. Cho nên ý thứ nhất nhận diện rằng là thưa các vị, cái nội dung nhận thức các vị mới là quan trọng nghe. Mà nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi Thưa các vị, nó còn ở chiều cạn không đáng nói, nhận thức sâu hơn đó là nhận thức của ý thức các vị. Nó phổ vào nội dung của cái nhận thức của năm phần đầu á, nó mới trở thành là giá trị. Và cái mặt thứ hai của giá trị là chi? Nó trở thành đắm lụy, trở thành khổ đau, trở thành nhận chìm đời sống ta, nhận chìm ngay bây giờ, nhận chìm cho đến nhiều kiếp nổi trôi trong ban cõi. Từ cái nội dung nhận thức của ý thức, tức là của năng lực tư duy các vị hình thành. Thế thì thưa đại chúng rằng là các vị quán chiếu sáu kiến xứ, tức là những đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức, để các vị thấy rằng là nó, điều thứ nhất, nếu nó được điều chỉnh bằng năng lực học hiểu chánh pháp thì cũng cái nhìn như vậy, cũng nhận thức về sắc thinh hương vị xúc như vậy, nhưng mà nó lại không tạo thành cái sự đắm lụy, không tạo thành ái nhiễm, không tạo thành cái sự ràng buộc nhận chìm ta trong hiện đời khổ đau và ba cõi sáu đường nhận chìm ta. Còn nếu nhận thức đặt trên cái nền tảng của phàm tâm, của ái nhiễm, của tham, của sân, của si, thì thưa các vị, mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị nó phát sinh ra sáu nhận thức, nó dẫn dắt ta đi vào con đường khổ ải, nhận chìm ta ngay cuộc đời này buồn vui sầu khổ bất an, nhận chìm ta lăn quay trong ba cõi sáu đường. Đó là điều đầu tiên mình đi vào pháp quán của sáu xứ. Điều thứ hai, ba thủ là chi? Thưa đại chúng, là ba thủ này nó gồm có mấy cái phần: bất cứ người vật gì ta vô cùng yêu mến đều vô thường biến hoại, dục thủ là khổ đau, chỗ nào có chấp trước liên hệ đến bản ngã đều có khổ và sầu ưu. Ngã lượng thủ là khổ, chấp trước một quan điểm dựa kiến văn giác tri cũng đều là chấp ngã dưới hình thức tinh vi, đã không tôi của tôi mà có tôi thấy, ấy gọi là kiến thủ, thực hoàn toàn ngu si. Tức là dục thủ và chi nữa? Một là dục thủ nè, hai là ngã thủ, ba là kiến thủ. Thưa đại chúng rằng là ba cái tầng chấp thủ này, điều thứ nhất, nếu chúng ta đã đi ngang qua cái tầng ban đầu, đó là các vị quán sáu xứ thôi, thì các vị đã có thể vận dụng cái điều này để soi vào tầng dục thủ, ngã thủ và kiến thủ này. Các vị có quyền làm cho nó rã như voi hồ gặp mưa vậy. Giản dị một điều thế này: mọi cái tham muốn của chúng ta, thưa các vị, điều thứ nhất, nó đâu phải là có mặt thường xuyên trong tâm thức, cho nên cái tính vô thường của nó rất rõ ràng rằng là theo với cái chu kỳ thời gian, chúng ta có những tham muốn nó khác biệt theo với từng lớp tuổi chúng ta nghe. Đó là cái tính vô thường của cái gọi là dục thủ. Điều thứ hai, tùy vào trình độ tri thức của chúng ta mà những cái món mà chúng ta tham muốn hoặc là đam mê đó, thưa các vị, nó rơi rớt dần theo với tháng ngày và theo với cái sự trưởng thành của tâm thức chúng ta. Cái đối tượng tham muốn chưa bao giờ nó dừng lại cả. Ví dụ như ở đời họ chưa biết tu á, thưa các vị, từ cái tham muốn đó là có đời sống bình thường, có được mái nhà yên ổn, cho tới có được mái nhà yên ổn rồi thì cái tham muốn đó nó lại đi đến một cái địa vị khác, tức là nó di chuyển mục tiêu khác. Bây giờ không phải là cái nhà nhỏ nữa mà cái nhà phải nhiều phòng, có đủ tiện nghi hơn. Thế rồi khi may mắn có được cái nhà nhiều phòng thì người ta lại mơ ước đến một cái lâu đài. Thế rồi lỡ giàu có thêm nữa thì người ta không phải mơ ước một cái lâu đài, người ta mơ ước đến một cái hòn đảo riêng biệt của người ta để có thể dẫn nhau ra đó nghỉ mát. Thế thì cái mục tiêu của sự ham muốn nó luôn di chuyển nha. Và người ta dùng cái ví von đó là thế này, thưa đại chúng. Đó là đời sống con người dù 70, dù ông nhà giàu nhưng cũng giống như em bé vậy. Nó rượt cánh bướm bên hè nhà. Cái sức hút của con bướm bướm rất kỳ lạ. Rượt nó thì nó bay, nhưng nó bay không xa. Nó lựa cái chỗ nào gần nhất để nó đậu lại. Rồi mình tới thì nó lại bay tiếp, nó cứ như vậy. Và thưa các vị, cái đối tượng ham muốn nó luôn di chuyển mục tiêu như con bướm bướm vậy. Nó không cho các vị nắm vào cánh đó. Và nó cũng chẳng bao giờ bay xa các vị đâu. nó cứ chập chờn cái mắt ta, và tới cuối cùng thì mệt nhòi, tới cuối cùng thì cái chuyện xảy ra đó là mình buông tay rời hành tinh này ra đi, nhưng mà vẫn không bắt được con bướm bướm trong ta. Cái tình trạng này đó là người nhân thế nghe, lòng tham mà không dừng. Thế là đời sống tu của chúng ta ứng dụng điều này trong cái sinh hoạt tu tập thì các vị thấy đôi khi mình cũng vụng về. Đối với dục thủ mình chưa có khả năng loại trừ một cách rất là nhẹ nhàng được. Chưa nói ai xa nghe. Các vị nhìn một số các thầy trẻ có mặt nơi đây, các vị thấy là các thầy dường như là đi lanh quanh gần này thôi, chưa có thể quán chiếu để có thể an lòng với cái điều kiện mình đang có để có thể phát triển đời sống tâm linh. Đầu tiên là cải gia vi tự, có được cái nhà nho nhỏ. Thế rồi có được cái nhà nho nhỏ xong rồi làm ăn bao nhiêu năm đủ tiền trả nợ cái nhà xong rồi làm gì, lại đổi cái nhà mới lớn hơn chút. Và khi đổi cái nhà mới thì nó lại nợ nần, và thưa các vị phải sửa sang vân vân, rồi sửa sang xong rồi giờ hết nợ thì tính cái chuyện là miếng đất này bây giờ nó rất là chật chội, hoặc là cái nhà này chẳng qua nó là cải gia vi tự, nó chưa hình thành mái chùa cho nên bây giờ phải làm cái mái chùa cho nó đàng hoàng, cho có cái nét văn hóa Già Lam tự viện của Việt Nam. Thế rồi còng lưng ra làm xong mái chùa, xong mái chùa rồi vẫn chưa đủ. Tại sao cái chùa trơ vơ vậy? Ư, mỗi năm phải kiết hạ an cư chứ, rồi phải có cái tăng xá, rồi tăng xá nuôi chúng, rồi nó lại sinh thêm cái chuyện nữa là một số người già người ta có nhu cầu. Điều thứ nhất là người ta già rồi, người ta lụm cụm, nó muốn nương với chùa, sau đó thì nó lại phát sinh thêm, nó là chi, là người già họ chết rồi bây giờ họ mơ ước là có cái tháp để xương cốt của họ thờ phượng họ. Rồi thưa các vị nó kéo dài như vậy rồi tới bao giờ nó dừng lại đây? Mình dùng cái từ rất đẹp đẽ là vì nhu cầu Phật sự, vì đáp ứng với tâm thức của người Phật tử Việt. Cuối cùng là thưa các vị, mình vẫy tay chưa kịp chào nhân thế mình ra đi mất tiêu rồi. Cuối cùng cái việc lớn của một đời người vẫn làm chưa xong nghe. Cái chuyện tử sinh đời người là chuyện lớn, cái chuyện gặp Phật pháp, ứng dụng cái điều Phật dạy hành trì để làm cho mình ngay đời này an lạc và có thể thanh thản ra đi, dường như cái mục tiêu ban đầu mình bỏ quên đâu mất. Bây giờ chỉ còn lại những cái vấn đề đó là những cái pháp phương tiện độ sinh giúp cho người dần dần nó trở thành cái mục đích chính đời sống mình. Thế thì các vị thấy rằng là từ cái thô đời sống phàm thường cho tới cái rất là tinh tế trong đời sống tu, chúng ta nếu không có được cái năng lực quán chiếu để nhận định về pháp hành trì của Phật dạy và coi nó là một cái mục đích chính đời sống tu, thưa các vị giống như mình bắt rắn vậy, thay vì mình nắm cái đầu của nó, đằng này không nắm đầu, mình nắm những cái phương tiện pháp cho nên nó quay lại nó cắn chết mình. Có hàm nghĩa rằng là cuối cùng thưa các vị đời tu mình nó trôi theo gió mây bay, chẳng làm được gì chi nhiều cả. Nhiều lắm là mình có được cái chùa, và cái chùa đâu phải là mục đích chính người tu. Nhiều lắm là có được 200-300 đệ tử đi, cũng đâu phải là mục đích chính đời sống tu của ta. Rồi có được cái danh rất là lớn, được người ta vô cùng kính trọng, người ta lễ lại mình, cũng đâu phải mục đích chính người tu đâu. Dù cho các vị là một vị đạo sư lớn, được ngàn vạn người lễ bái, thưa các vị, điều đó nó cũng rất là phù du nghe. Cuối cùng ta vẫn là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của ta, bệnh hoạn của ta, sự ra đi an lành hay là ra đi còn quằn quại, đây là chuyện trách nhiệm của chính ta chứ của ai đâu. Có 1.000 đệ tử hầu hạ, nhưng mà thưa các vị không ai thay các vị vào những ngày cuối cùng của đời người đó nghe. Càng không có người thay các vị, làm cho đời sống các vị, thần thức các vị ra khỏi hình này tứ đại này nhẹ nhàng thanh thản an trú trong niết bàn, cái điều này không ai thay ta được đâu. Thế cho nên hãy nhớ rằng là dùng năng lực trí tuệ nương vào lời dạy của Phật về tam pháp ấn, mọi pháp vốn vô thường vô ngã, quán chiếu để xả ly những cái dục thô đã đành rồi, nhưng mà những cái dục rất tinh tế trong đời sống tu, những sở đắc vật chất sở hữu vân vân, ta cũng phải xả ly. Đó là mình nói về dục. Mà từ cái dục, các vị suy nghiệm đến những cái điều như là ngã kiến, ngã chấp, những cái chấp thủ của chúng ta nó cũng đều đi vào cái chiều hướng như thế này. Cái vấn đề thứ ba mình chưa đi vô đây trong cái phần này đó là ứng dụng quán chiếu về năm uẩn. Thưa đại chúng rằng là cô Bảo có nhờ mình giải thích về tầng quán chiếu năm uẩn, tại vì nó liên hệ đến bài kinh của các vị đang học, đó là bài kinh Đại Kinh Mãn Nguyệt nhé. Nhưng mình mở ra mình đọc thấy kinh Mãn Nguyệt rất ư là chi tiết. Ăn gian giải thích một chút không tới đâu đâu. Cho nên mình chỉ giải thích một cách rất ư là tóm tắt ở cái phần này, tại vì mình học cái bài kinh này lâu quá rồi. Không khéo cứ dây dưa hoài. Chúng ta phân tích một cách rất là giản dị trong khả năng ứng dụng để hành trì cho được về quán chiếu về năm uẩn thôi. Thưa các vị, rất là nhiều bài kinh trong Văn học A Hàm giải thích về năm uẩn vốn vô ngã. Không cần dùng cái trí tuệ gì cho thâm sâu nha. Các vị nhìn vào sắc uẩn để các vị nhận diện ở mức độ căn bản nhất là ngay sắc uẩn này đã vô ngã rồi. Tại vì mình đâu có muốn già đâu. Nó cứ già từng ngày, đâu có cách đi kéo lại. Mình đâu muốn bệnh đâu. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng đến một tuổi nào đó rồi không muốn bệnh thì cũng phải phát sáng đi bác sĩ mỗi tuần. Mình đến với mấy đạo tràng mình dạy Phật tử tu tập. Mình hơi ngạc nhiên mình hỏi quý thầy rằng là sao các Phật tử họ mỗi người họ lên chùa họ ngồi họ đều mang theo một cái túi để làm chi vậy thầy? Trong khi đó thì nhà cũng gần, họ đâu có mang tiền, mang gạo gì tới đây đâu mà mỗi bà ôm một cái túi kè kè bên cạnh vậy. Thì các thầy mới giải thích nói, thưa thầy, hồi thanh xuân á, thì cái túi đó để đựng son, đựng phấn. Thế rồi già thì cái túi đó để đựng thuốc. Nào là thuốc cao huyết áp, nào là thuốc cao đường, nào là cao mỡ, cao máu. Rồi nào là phải uống canxi để nó bù cho cái chất vôi đã thiếu, vân vân. Cho nên tuổi trẻ thì cũng vác cái bị đi đi đâu không rời, đó là cái túi để chăm sóc nhan sắc. Thế rồi tới tuổi già thì cũng một cái túi, nhưng mà bây giờ thì không chăm sóc nhan sắc nữa mà chăm sóc sức khỏe của ta. Các vị hình dung rằng có ai già không lâm vào tình trạng này không? Không. Tuổi trẻ thì ta hỏi nhau về chuyện làm ăn lương tiền, tình cảm ra sao, con cái ra sao. Thế rồi tuổi già gặp nhau, các vị lắng nghe mấy bà cụ già mà hỏi nhau và nói chuyện nhau chuyện gì các vị biết không? Mách với nhau về cái chuyện thuốc này hay, thuốc kia hay, bác sĩ này giỏi, bác sĩ kia giỏi. Hầu như 100 người đều lâm vào tình trạng như thế này, 100 người. Thế thì các vị hình dung rằng mức độ cạn nhất là sắc uẩn của ta thôi. Ta không muốn nó già đâu, mà nó già từng ngày, nó chờ đợi ta đâu. Ta không muốn nó bệnh đâu, mà nó bệnh liên tục. Thưa các vị, tới một tuổi nào đó là các vị ngồi xuống đứng lên đã khó khăn rồi. Dường như lúc bé thì ta đi bốn chân, đến một lúc nào đó thì ta cũng phải bốn chân như em bé. Lúc bé thì ta mang tã, ở đây nhiều ông già mang tã lắm nghe. Và thậm chí mang cái yếm phía trước nữa. Tại tới một lúc nào đó rồi ông nhiễu nhão giống như là em bé. Miệng không làm chủ được, nó tha hồ, nó nhiễu nước miếng thôi. Thì đại chúng hình dung rằng ai có muốn như vậy đâu. Thế nhưng mà đây là con đường tất định không ai tránh được cả. Cho nên hãy quán chiếu sắc uẩn để xả ly về cái chấp trước của ta. Tại vì ta không phải là sắc uẩn đâu. Và khi các vị có được cái nhận thức đúng đắn từ cái nền tảng chánh pháp quán chiếu về sắc uẩn rồi thì các vị sẽ rất nhẹ nhàng đối với chấp trước về thân các vị nghe. Thưa đại chúng rằng là mình chứng kiến một số các thầy lớn và các sư bà lớn á, họ hành hạ đệ tử mình thấy rất là tội nghiệp. Nói cái chuyện ăn của họ thôi là mình thấy đã vô cùng khó khăn rồi. Món này không vừa ý, món kia không vừa ý. Thậm chí là mình chưa nói đến sư bà, sư ông chi ngang. Mình quan sát mấy đứa đệ tử nhà mình đó, mình thấy cũng rất ư là não lòng. Một hôm mình xuống, mình nhìn thấy cái cô bé cũng mới xuất gia tu, cũng ngồi cũng khóc nỉ non góc bếp á, mặt mày đầy lọ. Mình nói sao vậy con? Nó thầy coi con nấu miếng ăn lên rồi sư cô ngồi không ăn mà cô dầm muốn bể cái chén luôn. Hỏi chứ sao chịu nổi, hỏi chứ tại sao vậy? Thì chị lớn cho nó, thưa thầy, thầy coi gạo thì ngon mà nó nấu miếng cơm nhão thế này rồi làm sao ăn được. Cho nên con tức mình cũng dầm trên cái chén mà dầm lên đầu nó đó. Các vị chịu nổi không? Đừng tưởng chuyện này nó chỉ xảy ra với một vài người nghe. Dường như đây là cái trạng thái chung tâm thức của chúng ta. Khi các vị không còn chấp trước sắc vướng là ta rồi, các vị rất nhẹ nhàng. Và tri ân vô cùng, người ta nấu miếng ăn. Ăn dở ăn ngon chi, thưa các vị, nấu cho ta một miếng là đã vui rồi. Không đến nỗi là ý mình là người lớn, mình hành hạ người khác nha. Ngay đây là các vị đã làm cho mình nhẹ gánh và người khác nhẹ gánh. Chưa cần tu nhiều, ngang chừng này thôi để thể hiện tâm từ rồi. Đã gọi là người có tu rồi nghe. Càng già thưa đại chúng rằng cái thức ăn các vị nó không có nhu cầu nhiều lắm đâu. Một chút rau luộc, chút rau sống, chút xì dầu, xong ngay. Hành hạ nhau chi quá đáng vậy, ý mình làm thầy thiên hạ ư? Thưa các vị, đây là sai lầm nghe. Và sai lầm này nó có tự căn bản là các vị coi sắc quẩn là mình. Và thậm chí, thưa các vị, không có gì tội nghiệp bằng là một số các em nó xuất gia, bé nhỏ nó vô chùa. Hầu quý sư bà, quý sư ông lớn mà cứ mỗi đêm bắt nó phải bóp chân, bóp tay, mất 5-3 tiếng đồng hồ, không có gì tội nghiệp bằng. Mình có lần đó mình nghe ông cụ Trúc Lâm, ông cụ nói thôi, rồi mình bắt chước thôi nghe. Ông cụ nói không có gì tàn nhẫn, ông cụ dùng cái từ đó, tàn nhẫn bằng. Tối mà bắt đồ tôn đệ tử nó bấm tay, bấm chân, nó so, nó bóp. Đây là một cái việc làm vô cùng là nhẫn tâm. Nó rất là cần cái thì giờ học hành buổi tối nhé, nỡ lòng nào làm vậy, thưa các vị. Tuy nhiên có những trường hợp mà mấy đứa nó phát tâm thì chuyện đó ta không nói làm chi, nhưng mà phát tâm lâu lâu lần thì chấp nhận được, còn lần này từng đêm như vậy, đây là cái cách chúng ta hành hạ nhau quá đáng nghe. Cho nên xin các vị lưu ý là khi các vị không còn chấp trước sắc quẩn là ta, các vị quan sát nó, các vị coi nó là một cái món mà các vị tạm mượn sử dụng trong đời này, thì thưa đại chúng rằng là cái sự chăm sóc của mình đối với nó rất nhẹ, không có nỡ hành hạ người chung quanh một cách quá tội nghiệp như vậy. Đó là sắc quẩn thôi, quán chiếu nó để loại trừ chấp trước, loại trừ sự yêu mến đối với sắc quẩn. Rồi tầng thứ hai, thọ tưởng hành thức cũng vậy nghe. Thưa đại chúng rằng là không có cảm thọ nào không đến và không đi, không sinh không diệt cả. Dù cảm thọ đó là cảm thọ hạnh phúc cũng đến mà đi. Nếu mình tu ở mức độ mới làm quen con đường tu tập thì mình rất là trân quý những cảm thọ hạnh phúc. Nó sinh ra từ cái nền tảng của chi? Nền tảng của công trình tu, họp bạn họp bè, ngồi uống trà với nhau, tâm sự với nhau. Thưa các vị, đây cũng là loại niềm vui nuôi cảm thọ cho đời sống tu chúng ta khi chúng ta bắt đầu đi vào con đường tu tập. Thế nhưng đừng dừng ở đó nghe. Tại sao? Tại vì không cảm thọ nào không sinh và không diệt cả, cho nên khi các vị quán chiếu rằng là cảm thọ nào cũng đến mình đi, dù cảm thọ hạnh phúc ngay như cảm thọ hạnh phúc của thiền định còn phải xả nữa thai, huống nữa là cảm thọ hạnh phúc khi chúng ta họp bạn họp bè vui chơi hỷ hạ. Thưa các vị, khi chúng ta nhận diện được điều này rồi, chúng ta xả ly chấp trước mình là những cảm thọ và vượt ngang qua những cảm thọ này, buồn này vui này, hạnh phúc này khổ đau, mới có cơ may an trú trong chánh pháp hành trì, an trú trong trạng thái xả niệm thanh tịnh của tầng thiền thứ tư được. Đó là mình giải thích một cách ngắn gọn về ứng dụng quán chiếu năm quẩn của các vị. Thế rồi mình đi đến cái phần cuối, đó là cái phần mình tổng kết kinh văn. Mình có gửi cái dàn bài cho cô Bảo, không biết cô có mở email ra để gửi cho các vị không, như dàn bài mình có tổng kết 4 điểm thôi. Mình tổng
Dạ,
kết
hôm
nó.
nay con gỡ tấm lên mà thường.
Dạ hả? Dạ. 4 điểm đó là thế này. Điểm thứ nhất, cẩn trọng trên con đường học pháp. Thưa các vị, cẩn trọng thứ nhất đó là đời sống tu chúng ta nó có hai sự tự nương nhất định nhé. Tự nương với thầy, tự nương với pháp. Vị thầy ta theo có chắc ăn không? Thưa các vị, không chắc đâu nghe. Tại sao vậy? Điều thứ nhất, vô thường nó rượt thầy ta, cho nên sớm muộn chi thầy ta cũng ra đi. Đây là cái trường hợp bất di bất dịch của vị thầy là vị đạo sư mà chúng ta gửi gắm một đời, thì các vị cũng nên nhớ rằng là không có gì chắc chắn trên trần đời này cả. Điều thứ hai, đôi khi giữa trần gian này ta gặp rất nhiều vị thầy, không phải một vị thầy đâu nghe. Cái duyên của mình không may, mình gặp vị thầy vớ va vớ vẩn, rồi thưa các vị, đôi khi vì lý do mình gắn bó đời sống tu của mình với ông thầy cho nên mình có thể thất vọng, gọi là đổ vỡ thần tượng. Thì thưa đại chúng rằng đây là cái thiệt thòi, cho nên các vị nên nhớ hai chỗ tựa nương này. Tựa nương của chánh pháp thì Đức Phật bảo rằng hãy coi chừng nó như con rắn đó. Thế thì tựa nương với ông thầy các vị cũng hãy coi chừng nha. Cho nên tựa nương với nội lực của chính các vị, năng lực tu của các vị, học hiểu chánh pháp, hành trì của các vị. Đó là điều thứ nhất, hãy cẩn trọng trên con đường học pháp, trên con đường nương tựa với pháp Phật, với vị thầy tu tập. Ai mà có duyên mai, thưa các vị, gặp chánh pháp là một nè, gặp được bậc chân sư, đây là một loại duyên mai hãn hữu, có khi nhiều đời lắm chúng ta mới có cơ hội nghe. Và khi có duyên mai như vậy thì thưa các vị, cái cơ duyên thành tựu được con đường tu rất dễ xảy ra cho ta. Ý thứ hai, thưa đại chúng rằng là từ nhận thức dẫn ta đi đến cái sự thành tựu trí tuệ, chứng nghiệm được giác ngộ. Nếu nhận thức mình vẫn còn chưa điều chỉnh đúng đắn bằng con đường tu học chánh pháp thì thưa các vị, nó sẽ làm thành cái hành động không đúng, và nó làm thành nói năng không đúng, và nó làm thành hành xử vụng về, thất bại luôn một đời, thất bại luôn nhiều đời, không thể gieo chủng nhân lành để đi vào con đường tu học ngay hiện đời này. Thành tựu được đạo hạnh, chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Thế cho nên cái điều quan trọng là nhận thức của chúng ta từ cái nền tảng đúng đắn rồi thì các vị mới có khả năng điều chỉnh được đời sống của chính mình, thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát. Và nhận thức đúng đắn nó không có đặt nền tảng trên chỗ nào khác ngoài cái công trình học Phật của các vị, đọc học kinh văn của các vị, đối chiếu những bài kinh với nhau và từ cái năng lực tư duy của các vị, nó làm thành nhận thức đúng đắn. Và nhân gian cũng vậy, đường tu cũng vậy nha. Nhân gian người ta có được nhận thức đúng đắn rồi, thưa các vị, thì cái con đường tiến của người ta càng già càng sáng, càng già càng thành công. Nhận thức không đúng đắn thì càng già càng thất bại, làm khốn khổ cho mình, khốn khổ cho người. Càng có vị trí trong xã hội lớn bao nhiêu mà nhận thức họ lệch lạc bao nhiêu thì họ di họa cho cả đất nước. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thưa các vị, đừng quên cái đích đến người xuất gia. Thế nào là đích đến người xuất gia? Điều thứ nhất, có thể đường quá xa cho nên khách bộ hành mỏi mệt. Cái điều này nó xảy ra, điều thứ nhất là do vì sơ tâm của chúng ta không có vững vàng, không có đặt nền tảng trên con đường tu tập là để thành đạt được trí tuệ, có được đức hạnh, chứng nghiệm được giải thoát. Sơ tâm chúng ta đặt cái con đường tu có khi nó rất là vụng về, có khi mình chưa hiểu biết chánh pháp là một, có khi cái hoàn cảnh xuất gia của mình trong một môi trường không tốt, không được cái nền giáo dục trong đạo đào luyện, cho nên nó lệch đi mục đích. Cho nên mình quên mất cái đích đến người xuất gia, đó là thành đạt trí tuệ, chứng nghiệm an lạc giải thoát. Mình cứ nghĩ cái đích đến người tu là thôi có cái chùa cái cho nó yên, dành nhau để làm trụ trì cái cho nó quay, có được cái chức danh trong giáo hội nọ giáo hội kia. Đây là quên cái đích đến của người tu nghe. Và cái đích đến cản nhất, thưa các vị, để làm thành cái chuẩn mực để tiến bộ trên đường tu, đó là trên con đường tu mình phải làm được một điều giống như là truyền thống Tịnh Tông họ dạy chúng ta. Một là chi? Tin sâu. Thứ hai là có một bản nguyện thiết tha đến con đường tu tập. Thứ ba đó là cái công phu hành trì vô cùng là cẩn trọng miên mật nghe. Đó là những yếu tố rất là cần để chúng ta đừng quên cái đích đến người xuất gia. Cái điều cuối cùng là con đường tâm linh, thưa các vị, nó có thể gần và có thể rất xa nghe. Thế nào là gần và xa? Có người chủng nhân của họ rất lành, rất sâu, cho nên thưa các vị, cái đời này họ may mắn gặp được chánh pháp, may mắn đương với vị thầy đó là bậc chân sư, may mắn học được con đường hành trì ngắn nhất để đi vào con đường giải thoát, cho nên rất gần. Gần thứ hai, là con người này xả ly những chấp trước họ rất dễ, đối với của cải rất nhẹ, đối với buồn vui đời người vậy như nó thoảng qua như mây như gió thôi, không dính vào họ. Đối với chuyện ái luyến nhân gian họ cũng không có sâu nặng chi cả. Đây là cái chủng nhân của họ rất sâu, từ nội dung tâm thức họ đã nuôi dưỡng rồi, họ gặp được cái nhân duyên rất lành. Hai điều này nó phối hợp lại, nó làm thành con đường tu tập của họ rất là gần là như vậy. Còn xa là sao? Với một tâm thức chấp trước nặng nề, này buồn vui, này hờn giận bộn bề, này là ái nghiệp rất là thâm sâu, rồi không có duyên mai gặp chánh pháp, gặp thầy sáng, gặp bạn lành, và nỗ lực tu thì lại không đủ. Mình muốn tu nhưng mà thân mình nó tật bệnh, nó ốm yếu và nhiều chướng duyên. Đây là con đường đạo rất xa nghe, cho nên nó có thể gần và có thể xa. Và cái điều thứ hai có thể dễ và khó là chi? Thưa các vị, với một số người dường như chuyện tu nó dễ như không à. Tại sao nó dễ vậy? Họ không có quá nặng nề đối với đời sống vật chất, đối với sắc thọ tưởng hành thức của họ. Khi họ ngộ được một câu như người xưa, thấy năm uẩn là không, thưa các vị, thì con đường họ bước cái cụp là đến nơi đó. Còn chúng ta thì tu thì cứ tu, tính ra tuổi đạo thì vài ba chục tuổi hạ là thường, thế nhưng mà không rời bỏ được cái chấp trước ta là sắc, tệ hơn nữa là không rời bỏ được chấp trước ta là những sở hữu của ta. Thưa các vị, đây là cái trường hợp rất khó đối với những người hành giả trên con đường tâm linh nghe. Cái điều cuối cùng thưa các vị, tóm lại mà nói thì tùy phước lành của ta từng ngày do ta tu tạo. Từng ý niệm của chúng ta nó có thể tạo phước và tạo tội. Từng ý niệm tu các vị nó có thể làm cho các vị càng ngày càng gần hơn đối với Niết Bàn, cũng có thể làm cho các vị càng ngày càng xa vời vợi, tùy vào nội lực và tùy vào phước lành của từng cá nhân mà chúng ta có thể thấy con đường tâm linh gần hay xa, dễ hay khó. Điều này không do thần linh, không do thầy ta, không do đức bổn sư, mà do chính nơi nỗ lực tu của các vị. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.